đã hoàn toàn bạo dạn, ông lão Mrua tiến lại gần con voi, cúi chào Mjimu tốt một lần nữa, sau đó cúi chào Stat và cất tiếng nói. Không hiểu ông lớn, người đưa vị thần màu trắng đi trên mình voi, có muốn ăn một miếng thịt của Mrua? Và liệu có thuận để cho Mrua ăn một miếng thịt của ông hay không? Để cho chúng ta có thể trở thành anh em, giữa hai bên không còn dối trá và phản bội nữa. Kali lập tức dịch lại những lời này, nhưng qua nét mặt Stat, thấy cậu không hề có chút nào muốn ăn một miếng của Mrua. Thằng bé bèn quay lại phía ông lão da đen và nói, ồ, hỡi Mrua, ông có thật nghĩ rằng ông lớn da trắng hùng mạnh như thế, người mà voi cũng phải sợ, người có sấm sét trong tay, người giết được cả sư tử, người mà Wobo phải vẫy đuôi vâng lời, người thả đàn rắn lửa và đập vỡ các khối đá to, lại có thể kết anh em máu thịt với loại vua chúa thường thường. Hãy nghĩ xem, ông Mrua, liệu linh thần vĩ đại có trừng phạt ông không về tính ngạo mạn đó? Và liệu đã đủ vinh dự cho ông hay chưa nếu ông ăn một miếng thịt của Kali, con trai Fumba, thủ lĩnh của người Wahima? Và nếu như Kali, con trai Fumba, ăn một miếng thịt của ông? Mày không phải là nô lệ chứ? Mrua hỏi. Ông lớn không bắt cóc Kali, cũng không mua Kali, mà chỉ cứu Kali thoát chết. Cho nên Kali mới đưa Mjimu tốt và ông lớn đến xứ sở của người Wahima, để người Wahima và vua Fumba chào hỏi và dâng những món cống vật lớn mà thôi. Thế thì cũng được, cứ như lời mày nói, để cho Mrua ăn một miếng thịt của Kali, còn Kali ăn một miếng thịt của Mrua. Hãy cứ thế, cứ thế. Các chiến sĩ họa theo. Thầy phù thủy đâu rồi? Vua hỏi. Phù thủy đâu? Phù thủy đâu? Kamba đâu rồi? Nhiều giọng kêu lên. Chính vào lúc đó, bỗng xảy ra một chuyện khiến cho tình thế có thể hoàn toàn thay đổi, làm vẩn đục quan hệ hòa hảo và biến những người da đen thành kẻ thù đối với các vị khách mới tới. Từ ngôi nhà cô độc đứng trên sườn đồi có hàng rào cọc gỗ vây quanh, bỗng nhiên vang lên những tiếng động khủng khiếp. Tiếng đó giống như tiếng giống của sư tử, như tiếng sấm, như tiếng trống, như tiếng cười của linh cầu, tiếng hú của chó sói và tiếng cọt kẹt kinh người của những bản lề cửa bị hoen gì. Nghe thấy tiếng ấy, con kinh bắt đầu giống lên, con Shaba sủa dữ dội, còn con lừa mà Nasibu đang cưỡi cũng hí lên. Các chiến sĩ nhảy dựng lên như phải bỏng và rút phát những chiếc giáo đang cắm mũi xuống đất lên. Náo động cả lên, những tiếng kêu đầy lo lắng vọng đến tai Stat. Mjimu của chúng ta, Mjimu của chúng ta rồi. Lòng kính trọng và thân thiện đối với các vị khách biến mất tăm trong một giây. Mắt của những người hoang dã này bắt đầu ném ra những cái nhìn đầy nghi ngờ và thù hằn. Những tiếng thì thào đầy đe dọa từ đám đông lan ra. Còn tiếng ồn ào khủng khiếp trong căn nhà cô độc nọ thì mỗi lúc một mạnh thêm lên. Kali kinh hoàng lần nhanh lại với Stat. Nó nói với giọng đứt đoạn vì xúc động. Ông chủ, đó là gã phù thủy đã đánh thức con ma dữ. Mjimu ác, sợ rằng dân làng sẽ không cống nạp lễ vật nữa, nên đang gầm lên vì tức giận. Ông chủ, hãy dùng những món cống vật thật to để làm yên phù thủy và Mjimu ác đi, nếu không mọi người sẽ chống lại chúng ta đấy. Làm chúng yên đi à? Stat hỏi. Và bỗng nhiên em thấy căm giận cho cái tính cháo trở và tham lam của gã phù thủy. Nỗi nguy bất thần khiến em phẫn nộ cả tâm hồn. Nước da rám nắng của em biến đổi hệt như khi bắn chết Geberer, Chamit và hai tên Bedouin. Mắt em long lên dữ dội, môi mím chặt, nắm tay thành nắm đấm, gò má tái nhợt hẳn đi. À, để tôi sẽ làm yên chúng nó cho. Em thốt lên, rồi không cần suy nghĩ gì thêm, em thúc voi tiến tới ngôi nhà. Không muốn ở lại một mình giữa những người da đen, Kali cũng đi theo. Lồng ngực các chiến sĩ hoang dã bật lên một tiếng thét. Không hiểu là tiếng thét sợ hãi hay giận dữ. Nhưng trước khi họ kịp định thần, thì cái hàng rào cọc gỗ đã kêu răng rắc và đổ sụp dưới sức ép của đầu voi. Rồi tiếp đó, những bức tường đắp bằng đất sét cùng cái mái nhà bị tung lên trong một đám bụi. Và một giây sau, Merua cùng lũ người của ông ta trông thấy cái vòi màu đen vung lên không. Còn ở đầu vòi là thầy phù thủy Kamba. Trên sàn nhà, Stat trông thấy một cái trống lớn làm bằng một thân cây gỗ rỗng lòng và bịt bằng da khỉ. Em bèn bảo Kali đưa cho em, rồi quay trở lại. Em đứng sừng sững trước mặt những chiến sĩ đang kinh ngạc. Hỡi mọi người, em nói to, đó không phải là Mjimu của các người gầm thét đâu, mà chính là cái tên đều cáng này đã đánh trống để bắt các người phải cống nộp cho nó các thứ lễ vật. Thế mà các người lại sợ hãi hắn như những đứa trẻ con. Nói rồi, em túm lấy cái dây bện bằng da khô buộc vào trống và lấy hết sức quay xoắn nó thành vòng. Những âm thanh vừa nãy khiến cho những người da đen sợ hãi giờ đây lại vang lên, thậm chí còn nhiều phần hãi hùng hơn nữa vì không còn bị bức tường của căn nhà chắn bớt. Ô, Merua và cháu con của ông ta mới ngu ngốc làm sao? Kali kêu lên. Stat đưa trống cho nó. Kali bèn dùng trống làm ồn đến nỗi suốt một lúc lâu không thể nghe thấy tiếng ai nói cả. Cuối cùng, khi đã chán rồi, nó ném cái trống xuống chân Merua. Đó, cái ma Mjimu của các người đó. Nó cả cười nói to. Rồi với sự lắm lời thường có của người da đen, nó nói với các chiến sĩ, trong đó nó không tiếc lời chế giễu cả họ lẫn ông Merua. Vừa chỉ vào gã Kamba, nó vừa nói rằng cái tên ăn cắp đội mũ da chuột này suốt nhiều mùa mưa và mùa khô đã lừa bịp họ, còn họ thì nuôi béo hắn bằng đậu, bằng dê tơ và mật ong. Liệu trên thế giới này có thể có vị vua nào, có thể có dân tộc nào ngu dốt hơn chăng? Họ tin vào phép thuật của cái tên già chuyên lừa đảo, vào sức mạnh của y. Vậy giờ xin họ hãy nhìn xem vị phù thủy vĩ đại nọ đang treo lơ lửng trên vòi voi và kêu lên Aka để xin ông lớn già trắng hãy thương tình. Sức mạnh của hắn đâu rồi? Phép thuật của hắn đâu rồi? Tại sao chẳng có cái Mjimu hung ác nào gầm lên để bảo vệ hắn lúc này? À, Mjimu của hắn là cái thá gì? Một miếng da khỉ và một mẩu thân cây gỗ rỗng lòng đã bị con voi giẫm nát. Ở vùng người Wahima thì ngay cả đàn bà và trẻ con cũng không thèm chơi bằng cái Mjimu như thế. Ấy vậy mà Merua cùng những người của ông lại sợ hãi nó. Chỉ có một Mjimu chân chính duy nhất, chỉ có một ông chủ chân chính vĩ đại duy nhất, đầy hùng mạnh mà thôi. Họ hãy mau mau thần phục, chào đón và mang thật nhiều lễ vật tới dâng đi. Nếu không, những tai họa sẽ đổ xuống đầu họ. Những tai họa mà cho tới nay, tai họ chưa từng được nghe nói tới bao giờ. Thật ra, đối với người da đen, không cần phải có thêm những lời đó, vì chỉ cần việc tên phù thủy cùng Mjimu của y trở nên yếu ớt vô cùng so với vị thần da trắng mới cùng ông chủ da trắng, đã hoàn toàn đủ để cho họ từ bỏ hắn và khinh miệt hắn rồi. Họ bắt đầu hô, "Gian sinh, gian sinh!" Một lần nữa, còn thành kính và nhiệt tình hơn trước. Song họ bực tức vì bao nhiêu năm đã để cho gã Kamba lừa gạt, nên họ nhất thiết muốn giết chết lão ta. Chính ông Merua đã xin với Stat cho phép trói hắn lại và giam giữ cho tới khi nào nghĩ ra được một cái chết thật tàn khốc xứng với tội của hắn. Nhưng Nen quyết định sẽ tha cho hắn được sống. Và vì chính Kali tuyên bố rằng nơi nào có Mjimu tốt đặt chân tới, nơi đó máu người không thể nào chảy ra, nên Stat cho phép họ đuổi cổ tên phù thủy bất hạnh nọ ra khỏi làng. Vốn tưởng rằng mình sẽ phải chết đau đớn, nên giờ đây Kamba quỳ phủ phục trước mặt Mjimu tốt, vừa nức nở vừa cảm ơn cứu mạng. Và kể từ lúc đó trở đi, không còn có chuyện gì khuấy động buổi lễ nữa. Từ sau hàng rào cọc gỗ, phụ nữ và trẻ con đổ ra, Vì cái tin những vị khách quý phi thường đến đây đã lan ra khắp làng, và ý muốn được nhìn thấy Majimu tốt đã thắng sự sợ hãi. Lần đầu tiên, Stat và Nen được trông thấy cái làng của những người hoàn toàn hoang dã, những người mà ngay cả dân Ả Rập cũng chưa mò được tới nơi. Quần áo của những người da đen này làm bằng vỏ cây thạch thảo hoặc bằng da thú quấn chung quanh đùi. Tất cả mọi người đều xăm chàm. Cả đàn ông lẫn đàn bà đều đục thủng rái tai và sâu vào đó những mẩu gỗ hoặc những khúc xương lớn, khiến cho rái tai chảy dài xuống gần chạm vai. Ở môi dưới, họ đeo cái pelele. Đó là một cái vòng bằng gỗ hay bằng xương, to như cái đĩa lót cốc. Những chiến sĩ danh tiếng hơn cùng vợ của họ mang trên cổ những chiếc vòng bằng dây đồng hay sắt, xếp chồng lên nhau, cao và cứng đến nỗi họ khó khăn lắm mới cử động được cái đầu. Rõ ràng họ thuộc về bộ tộc Siluk. Bộ lạc này còn sinh sống chạy dài mãi sang phía đông. Vì Kali và Mea hiểu rất rõ thổ ngữ của họ, còn Stat thì hiểu được một nửa. Tuy nhiên, họ không có được những đôi chân dài như những người anh em sinh sống ở vùng ngập nước sông Nin. Vai họ rộng hơn, ít cao hơn, và nói chung, trông họ ít giống những loài chim chuyên môn mò lặn dưới nước hơn. Bọn trẻ con trông lanh lẹn như những con bọ nhảy, và do chưa phải mang pelele nên so với người lớn, chúng xinh đẹp hơn hẳn. Sau khi đứng đằng xa ngó Majimu tốt, những người phụ nữ bắt đầu đua nhau với các chiến sĩ trong việc mang tặng vật tới. Tặng vật là những con dê tơ, gà mái, trứng, đậu đen và bia nấu từ kê. Việc đó kéo dài mãi, cho tới khi Stat phải ngăn dòng thác những thức ăn ấy lại, và vì rằng nó trả đổi rất hào phóng bằng những chuỗi hạt và lụa màu. Còn Nen thì phân phát cho bọn trẻ con 10 cái gương con được thừa hưởng của ông Linder, nên niềm vui vô hạn ngự trị cả làng. Và chung quanh túp lều nơi bọn trẻ nghỉ ngơi vẫn tiếp tục vang lên những tiếng kêu vui vẻ đầy ngưỡng mộ. Các chiến sĩ bắt đầu múa vũ điệu chinh chiến để đón chào những vị khách quý. Họ đánh trận giả, và cuối cùng là việc tiến hành lễ uống máu ăn thề kết nghĩa anh em giữa Kali và ông Merua. Vì thiếu phù thủy Kamba, người nhất thiết phải có mặt cho buổi lễ này, nên một cụ già da đen biết đầy đủ các phù chú đã thay hắn. Sau khi giết một con dê và lấy lá gan của nó ra, ông lão chia gan ra thành nhiều miếng to tướng, rồi bắt đầu múa may chân tay như một con cù. Lúc thì nhìn Kali, lúc thì nhìn Merua, và cất giọng trang nghiêm hỏi: "Hỡi Kali, con trai của Fumba, mày có muốn ăn một miếng của Merua, con trai của Merkuli không? Và hỡi Merua, con trai của Merkuli, mày có muốn ăn một miếng của Kali, con trai Fumba hay chăng?" "Chúng tôi muốn," hai người anh em tương lai cùng đáp. "Các người có muốn rằng trái tim của Kali sẽ là trái tim của Merua, còn trái tim của Merua là trái tim của Kali hay chăng?" "Chúng ta muốn." "Và cả tay, cả ngọn giáo, cả lũ bò sữa." "Cả lũ bò sữa." "Và tất cả mọi thứ mà mỗi người đang có hoặc sẽ có." "Những thứ đang có và sẽ có." "Và để cho giữa các người không hề có dối lừa và phản bội, không có thù hằn." "Không có thù hằn." "Để cho người này không bao giờ ăn cắp của người kia." "Không bao giờ." "Để cho các người là anh em với nhau." "Phải." Ông lão quay mỗi lúc một nhanh hơn, các chiến sĩ vây chung quanh mỗi lúc một thêm chăm chú dõi theo những cử chỉ của ông. "Ao!" ông lão da đen kêu lên. "Nếu như một trong hai người nói dối người kia, phản bội người kia, ăn cắp của người kia, đầu độc người kia, giết chết người kia, hắn sẽ bị nguyền rủa." "Xin cho hắn bị nguyền rủa." Tất cả các chiến sĩ đồng thanh lặp lại. "Còn nếu như hắn là thằng nói dối và âm mưu phản bội, thì xin cho hắn không nuốt nổi máu người anh em của hắn, và xin cho hắn phải nôn ra ngay trước mắt chúng tôi." "Ồ, ngay trước mắt chúng tôi." "Xin cho hắn phải chết." "Phải chết." xin Wobo xé xác hắn ra. Wobo, hoặc sư tử, hoặc sư tử, xin voi và tê giác cùng với trâu rừng hãy xéo nát hắn. Ô, với trâu rừng, dàn đồng ca nhắc lại, xin rắn hãy cắn chết hắn. Rắn, xin cái lưỡi hắn trở nên đen kịt, đen kịt, và mắt hắn chạy ra sau gáy, ra sau gáy. Xin cho hắn đi hai chân chổng ngược, ha, hai chân chổng ngược. Không chỉ riêng Stat mà cả Kali cũng phải cắn môi để khỏi bật cười. Trong khi đó, những lời nguyền cứ lặp đi lặp lại, mỗi lúc một kinh khủng hơn. Con cù quay nhanh đến nỗi mắt người không thể dõi theo kịp vòng quay của ông. Cứ thế kéo dài mãi cho tới khi ông già người da đen hoàn toàn kiệt sức. Kể từ giây phút này, quả thực không còn gì đe dọa những người bộ hành trẻ tuổi từ phía những cư dân hoang dã này nữa. Kể từ hành động nhỏ nhặt cho tới mọi sự tấn công bất thần. Ngược lại, chúng được vây bọc trong tình mến khách và lòng thành kính gần như đối với vị thần. Lòng thành kính này còn tăng lên hơn nữa khi Stat dựa theo cái áp kế to tướng của ông Linder báo trước trời mưa. Và ngay trong ngày hôm đó, mưa khá tràn trề như trong mùa Masika vậy. Mặc dù mùa mưa đã qua đi khá lâu rồi, dường như ông trời muốn trút hết những lượng nước dự trữ của mình xuống đất. Những người da đen tin rằng chính Mjimutot đã ban thưởng cho họ trận mưa đó, và lòng biết ơn của họ đối với Nen thật vô bờ bến. Stat đùa với cô bé rằng vì cô bé đã là thần của người da đen nên sẽ chỉ có một mình em tiếp tục lên đường thôi, còn cô bé sẽ ở lại làng của ông Mrua, nơi những người da đen sẽ xây dựng cho cô bé một cái giáo đường bằng ngà voi và sẽ mang đậu nành và chuối tới nuôi cô. Nhưng Nen tưởng thật, bèn đứng nhón lên trên đầu ngón chân và thì thào vào tai cậu bé theo thói quen của mình. Chỉ mấy chữ thôi. Anh không để em lại đâu. Rồi cô bé nhảy cẫng lên vì vui sướng, nói rằng nếu người da đen tốt bụng đến thế thì cả chuyến đi tới đại dương sẽ qua rất nhanh chóng và dễ dàng. Chuyện đó diễn ra trước mặt đám đông, nên trông thấy Mjimu nhảy nhót, ông lão Mrua cũng bắt đầu nhảy cẫng lên theo, cố gắng nhảy cao đến mức có thể được trên hai cái chân vòng kiềng của ông, vì ông tưởng rằng bằng cách đó ông có thể biểu lộ lòng thành kính của mình. Các vị đại thần, sau đó là các chiến sĩ, rồi phụ nữ và trẻ con, nói tóm lại là cả làng cũng theo gương ông mà nhảy nhót một hồi như tất cả đều mất trí vậy. Stat buồn cười vì cái trò nhảy nhót theo gương vị thần nhỏ nọ đến nỗi cười bò ra. Tuy nhiên đến đêm, chính em đã hiến cho nhà vua sùng tín họ cũng như các thần dân của ông một công lao thật sự và lâu bền. Vì khi đàn voi kéo vào đồng chuối, em bèn cưỡi con kinh đến đó và bắn lên mấy phát pháo hiệu. Sự kinh hoàng mà những con rắn lửa này gây ra vượt quá sự chờ đợi của nó. Những con vật khổng lồ điên lên hoảng sợ khiến cho cả khu rừng vang ầm tiếng trống và tiếng bước chân chạy trốn thục mạng của chúng. Húc vào nhau, gạt đổ lẫn nhau. Con kinh hùng mạnh đuổi theo những người bạn đang chạy trốn với sự hăng hái vô cùng. Nó không tiếc sức dùng ngà xua đuổi bọn bạn. Sau một đêm như thế, có thể tin chắc rằng suốt một thời gian dài nữa sẽ không một chú voi nào còn dám bén mảng đến đồng chuối và cọ đum thuộc làng của ông già Mrua nữa. Trong làng vô cùng sung sướng, và những người da đen nhảy múa, uống bia làm bằng kê và rượu dừa suốt cả đêm. Kali tìm hiểu qua họ nhiều tin tức quan trọng, vì hóa ra có một số người đã từng nghe nói tới con nước lớn nào đó nằm về phía đông, có núi bao quanh. Đối với Stat, điều đó có nghĩa là cái hồ mà người ta không dạy cho em trong những bài học địa lý quả thực có tồn tại. Và thứ hai, nếu cứ đi theo hướng đã chọn thì thể nào cũng tới được chỗ ở của những người Wahima. Xuất phát từ nhận xét rằng tiếng nói của Kali và Mia không khác gì mấy so với tiếng nói của ông Mrua, em đi tới kết luận rằng tên gọi Wahima rất có thể chỉ là một cái tên gọi địa phương và rằng những dân tộc sinh sống trên hai bờ hồ Bashar Narok thuộc về bộ lạc lớn Sinlup. Bộ lạc này cư trú bắt đầu từ sông Nin, kéo dài mãi về phía đông, không biết tới tận đâu.
VTC Now.